Mãng Hoang Kỳ, chương 433, trấn áp bát cửu huyền công, cốc truyện audio.com, mới giao thủ một lần nhưng Kỳ Ninh đã cảm thấy không ổn, chỉ cần hai người Khô Mộc lão tổ, Huyền Cơ lão tổ liên thủ đã có thể hoàn toàn áp chế hắn và sư đệ. Đại thiên kiếm trận tầng thứ tư vậy mà đấu với bọn hắn không chiếm được thượng phong, nếu như ta cũng là thiên tiên, dùng pháp lực thiên tiên để thi triển đại thiên kiếm trận tầng thứ tư thì sợ là không có giống như vậy. Phản hư địa tiên đấu với thiên tiên vẫn chịu quá nhiều thiệt thòi đi. Không một chút do dự, Kỳ Ninh bóp nát tín phù cầu cứu sư phó điện tài tiên nhân cùng Đà Sơn thiên tiên. Tín phù, Kỳ Ninh đã cầu cứu rồi nhanh tứ đại thiên tiên của Thiếu Viêm thị, ai cũng đều chú ý tới cuộc chiến đương nhiên phát hiện tín phù kia bị kiếm quang thần long lập tức đập cho vỡ vụn. Ta đến đây, gã nam tử luôn cầm cái chuông lớn trên tay gầm lên, gã vung tay lên. Cái chuông lớn lập tức bay lên cao, nhưng nơi nó đi qua, đám dây leo rậm rạp chèn chịt đang che khuất bầu trời cũng tự động tách ra một thông đạo, chuông lớn hóa thành một đạo cầu vồng ánh sáng bay tới cách Kỳ Ninh khoảng hơn một dặm, trôi lơ lửng trên cao, đồng thời mặt ngoài mịt mờ kim quang. Lúc này gã nam tử điều khiển kim chung sử dụng pháp lực thông qua bản thân để thúc giục pháp bảo thuần dương cực phẩm này. Pháp bảo này Thiếu Viêm tộc có được từ thời thế giới bàn cổ thượng cổ, được truyền thừa cho đến tận ngày này, chính là bảo vật chấn tộc. Kèng tương đương tương đương tương đương tương đương, bỗng nhiên kim chung phát ra tiếng vang, tiếng chuông du dương, từng vòng kim quang gợn sóng mà mắt thường có thể thấy tỏa ra nhằm vào Kỳ Ninh. Từng vòng kim quang gợn sóng bay thẳng xuống dưới rồi mở rộng ra, những dây leo lúc trước vội tách ra tạo thành một cái thông đạo, tuy nhiên vẫn có một số ít không kịp tránh né đều lập tức hóa thành cho bụi. Tốc độ của những gợn sóng kim quang cực nhanh, Kỳ Ninh vừa nhìn thấy thì những sóng kim quang đã tới trước người. Coi chừng, Kỳ Ninh kinh hãi, tâm ý khẽ động, Kỳ Ninh áo đen đứng bên cạnh biến mất. Kèng tương đương tương đương tương đương tương đương, gợn sóng kim quang nghiền vụn một con thần long màu đen, sau đó một lần nữa phát ra tiếng chuông du dương công kích tới Kỳ Ninh. Kỳ Ninh cảm giác như bị vô số trọng chùy nện lên thân thể. Sư đệ Mộc Tử Sóc điều khiển khôi lỗi dực tiên bên cạnh cũng bị ảnh hưởng đến, thân hình khôi lỗi dực tiên lăn lộn không thể nào không chế được, mà trong lúc này có hai cây dây leo vô cùng tráng kiện trong số 9 cây dây leo lớn đang quấn quanh lao thẳng về phía khôi lỗi dực tiên. Sư đệ lúc này Kỳ Ninh khẽ vươn tay, bàn tay biến lớn trăm trượng bắt lấy khôi lỗi dực tiên đang quay cuồng, lăn lộn. Đừng phản kháng, lập tức thu khôi lỗi dực tiên vào trong tiên phủ tùy thân. Kim chung vừa ra, nguyên thần thứ hai không thể không tránh lui, mà khôi lỗi dực tiên lúc trước chống cự Chu Thiên Tinh Quang vốn là đã cố hết sức rồi, bây giờ đã không còn lực phản kháng. Kỳ Ninh chỉ có thể lựa chọn để cho nguyên thần thứ hai cùng sư đệ tạm thời tránh lui. Chỉ còn lại bản tôn đứng giữa không trung. Ha ha ha, nam tử điều khiển kim chung cười. Thần chung xuất hiện, ngươi chết là điều không thể nghi ngờ. Uy năng thật đáng sợ, Kỳ Ninh thầm nghĩ, Khô Mộc lão tổ, kim chung lão tổ thuộc về hai trường phái trái ngược nhau. Xu hướng của Khô Mộc lão tổ là trói buộc khống chế áp chế, còn Kim Trung lão tổ thì lại có xu hướng cứng đối cứng nghiền ép. Đối với Kỳ Ninh thì Khô Mộc lão tổ mang đến uy hiếp nhiều hơn. Bởi vì một khi thực sự bị những dây leo kia vây khốn, cho dù đã tu luyện bát cửu huyền công, cốc truyện audio.com, thì cũng khó chạy thoát. Canh tương đương tương đương canh tương đương tương đương canh tương đương, kim chung trên bầu trời phát ra từng tiếng chuông du dương, những gợn sóng vàng kim kia cũng lần lượt công kích tới Kỳ Ninh. Giờ phút này Kỳ Ninh cũng đã thu hồi hơn 300 thanh tiên kiếm, hơn nữa đã thi triển ra thần thông ba đầu sáu tay, sáu cánh tay bắt đầu xuất trưởng ra ngăn cản. Những gợn sóng vang liên tục công kích nhưng cũng không làm tổn hại được Kỳ Ninh. Hừ, Huyền Cơ lão tổ vội điều khiển Chu Thiên Tinh Quang tới, nhưng mặc cho Chu Thiên Tinh Quang áp chế, Kỳ Ninh vẫn hoàn toàn không để ý. Ào ào xôn xao, tương đương tương đương tương đương, lượng lớn dây leo tiến tới gần. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN Kỳ Ninh lúc này mới chính thức coi trọng, hắn vội thi triển ra đại thần thông Cửu Thiên Yên Phong, trong lúc nhất thời Kỳ Ninh phảng phất như một trận gió, khi thì nhu hòa vô cùng, khi thì hung mãnh dị thường, di chuyển qua lại như con thoi trong rừng dây leo. Đồng thời sáu cánh tay Kỳ Ninh thi triển thần thông Trích Tinh Thủ, lực lượng mang uy năng của pháp bảo thuần dương đánh ra bốn phương. Bành bành bịch, tương đương tương đương tương đương, những dây leo nhỏ yếu hay vụn vặt rời rạc đều bị đập nát trực tiếp, thậm chí hóa thành bột phấn, chỉ có 9 dây leo to lớn tráng kiện kia mới có thể ngăn cản. Nhờ có năng lực của Cửu Thiên Yên Phong, Kỳ Ninh trở nên rất linh hoạt. Làm sao có thể, không thể nào, Huyền Cơ lão tổ, Kim Trung lão tổ đều kinh hãi, hai người bọn họ cùng công kích vậy mà uy hiếp đối với Kỳ Ninh thật nhỏ, đặc biệt là Kim Trung lão tổ thực lực cùng một cấp độ với Khô Mộc lão tổ, mà khi Kim Trung công kích Kỳ Ninh lại hoàn toàn ngạnh kháng, thậm chí còn mượn nhờ công kích của Kim Trung để làm cho tốc độ càng thêm nhanh. Kim trung này của ta chính là pháp bảo thuần dương cực phẩm, uy năng to lớn, thiên tiên căn bản không dám ngạnh kháng, cho dù là phản hư thần ma chống cự cũng chỉ một chữ chết kim trung lão tổ không thể tin được. Chắc có kỳ vật hộ thân, Huyền Cơ lão tổ nói. Cho dù có kỳ vật hộ thân, lọt vào công kích kim trung này của ta, sợ là trong thời gian nháy mắt đã tiêu hao hầu như không còn rồi. Kim trung lão tổ không tin. Sau khi kim trung lão tổ ra tay, một vị cuối cùng trong tứ đại thiên tiên si tâm lão tổ cũng toàn lực ứng phó, chỉ thấy xung quanh si tâm lão tổ xuất hiện quang cầu lạnh lẽo, khoảng chừng mấy ngàn quang cầu lạnh lẽo lơ lửng vây quanh. Trên bề mặt của những quang cầu lạnh lẽo này đều có những phù văn lưu truyền, sau đó kết hợp với nhau hình thành một cái pháp trận huyền diệu. Oanh tương đương tương đương tương đương, toàn bộ phạm vi ngàn trượng xung quanh si tâm lão tổ đã hóa thành một thế giới băng hàn. Khắp nơi tất cả đều là hàn băng, si tâm lão tổ đứng trên đỉnh một tòa tháp băng to lớn tựa như là chúa tể duy nhất của thế giới băng này. Chảm, si tâm lão tổ chỉ một ngón tay nhìn phía xa xa nơi Kỳ Ninh đang tranh né đám dây leo đuổi bám, kim trung lão tổ thì tập kích. Lập tức hơn một nửa thế giới hàn băng hội tụ lại biến thành một chảm đao hàn băng cực lớn tựa phẳng phất một tay đao sát nhân, nhưng nó lại chỉ có lưỡi dao mà không có chuôi đao. Hàn băng chảm đao cực lớn này lập tức xẹt qua không trung, chém thẳng về phía đầu Kỳ Ninh. Kỳ Ninh đang thi triển Cửu Thiên Yên Phong chạy trốn, ngẩng đầu xem chảm đao hàn băng cực lớn này. Lạnh, một cái lạnh xuyên vào tâm can, chảm đao còn chưa chém xuống, Kỳ Ninh mới nhìn bằng mắt thường mà đã cảm thấy trong tâm mình lạnh buốt, lại tự nhiên một loại cảm ghi ác vì sợ mà tâm rung động, loại cảm giác thống khổ thương tâm. Cảm giác này tự nhiên xuất hiện sau khi chứng kiến đao này. 1. Góc truyện audio.com, đao thật quỷ dị, Kỳ Ninh cảm giác khó chịu, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng cút ngay. Kỳ Ninh đưa thẳng hai cánh tay lên cùng lúc, phảng phất như bàn cổ nâng đỡ trời xanh. Chảm đao hàn băng cực lớn chém xuống, bịch tương đương chảm đao cùng đôi bàn tay giao kích với nhau. Kỳ Ninh bị chém bay xuống tựa như một khối thiên thạch. Kỳ Ninh chưa từng gặp phải công kích nào đáng sợ như thế. Cho dù lúc trước ở Đông Lâm Sơn Mạch cũng không có bị chém thảm tới như vậy. Cái gì, không chết, si tâm thiên tiên kinh ngạc, lão từng trải qua những trận chiến tung hoành tam giới, một kích vậy mà không giết chết được Kỳ Ninh, một kích này là rất mạnh, dù là một ít pháp bảo thiên giai cũng đều bị nghiền ép thành mảnh vỡ. Hộ thân kỳ vật không có khả năng duy trì lâu như vậy, chẳng lẽ là thân thể. Bát cửu huyền công, si tâm lão tổ kinh hãi, lão đoán chỉ có đúng một khả năng này, lão càng thêm tin tưởng khả năng Kỳ Ninh tu luyện bát cửu huyền công là rất lớn. Bởi vì lúc trước Kỳ Ninh bị Huyết Vân Lầu ám sát, với thủ đoạn của Huyết Vân Lầu mà chào giá cao như vậy, chỉ sợ không đơn thuần là có kỳ vật hộ thân. Chỉ có bát cửu huyền công mới có thể lý giải được. Bát cửu huyền công thì sao? Dù sao cũng chỉ là phản hư, tứ đại thiên tiên ta vây công hắn cũng không thể trốn thoát, si tâm lão tổ lập tức truyền âm cho ba người khác. Kỳ Ninh này rất có thể đã học xong bát cửu huyền công, khô mộc ngươi trói buộc chặt hắn, kim trung ngươi trực tiếp thu hắn vào trong kim trung trấn áp hắn, được Kỳ Ninh bị chảm đao hàn băng chém xuống bay lạc đi, rầm rầm tương đương xôn xao, mặt khác một dây leo cực lớn quấn quanh tới. Không tốt, một đao kia lực lượng quá lớn, nhìn thấy một dây leo to lớn đang quấn lên, Kỳ Ninh cắn răng lại. Bành, chỉ thấy đúng lúc Kỳ Ninh ngã xuống lập tức thân thể chia làm hai. Hai Kỳ Ninh đối trưởng hai tay với nhau, bành một tiếng, nhanh chóng bay ra hai hướng ngược nhau, tránh được lượng lớn dây leo phía dưới trói lại. Phân thân, đúng là tự tìm đường chết, khô mộc lão tổ ngược lại cười lạnh, lập tức phân thân có thể tránh được một kiếp, nhưng về sau thực lực mỗi cái phân thân đều hạ xuống. Dù sao chỉ cần thần hồn ẩn chứa ở một trong hai thân thể thi triển ra kiếm pháp thì uy năng cũng giống như trước không bị giảm nhiều, nhưng nếu thi triển Cửu Thiên Yên Phong thì độ tinh diệu sẽ hạ thấp, đây lại là nhược điểm. Chỉ cần một cái phân thân bị diệt, thần lực ẩn chứa bên trong cái phân thân kia cũng tiêu hao hầu như không còn. Bạo một trong hai Kỳ Ninh bỗng nhiên nổ tung lên, mà Kỳ Ninh còn lại lập tức đề thăng thực lực, một lượng lớn thần lực trở về, thần hồn cũng nhanh chóng khôi phục hoàn hảo. Với thần ma luyện thể, chỉ cần thần lực không bị hao tổn hết thì đều có năng lực tích huyết trọng sinh. Thật sự là quả quyết, A-si tâm lão tổ đứng trên đỉnh tháp tại thế giới hàn băng cười lạnh một tiếng. Để ta xem ngươi có thể tự bảo mấy lần, hắn chỉ một ngón tay ra xa xa lại một chảm đao hàn băng cực lớn bay đến Kỳ Ninh. Kỳ Ninh cắn răng, làm sao bây giờ, vừa rồi tức thời phân thân thể thành hai, rồi tự bảo một cái, thần lực đã được thu hồi, tuy nhiên cũng có lượng lớn thần lực tiêu hao mất. Một lần tự bảo thần lực Kỳ Ninh tiêu hao cũng nhiều hơn 2-3 thành. So với lúc chém giết, thần lực tiêu hao muốn nhiều hơn. Chỉ sợ tự bảo 3-4 lần là coi như xong đời luôn. Làm sao bây giờ, Kỳ Ninh sốt ruột trốn vào tiên phủ tùy thân, sau đó dựa vào đạo phù Đại Na Di đào tẩu. Biện pháp này có vẻ tốt nhưng lại cocchuyenaudio.com. Có một nguy hiểm, nếu thế tiên phủ tùy thân của mình có chịu được công kích của bốn tên này không? Tiên phủ tùy thân tuy có tiếng là tiên phủ nhưng trên thực tế không phải là pháp bảo tiên giai, nếu là pháp bảo tiên giai, lúc trước Kỳ Ninh sẽ không có cách nào luyện hóa. Pháp bảo động phủ loại này có thể mang theo bên mình, khả năng phòng ngự tính ra cũng không quá mạnh mẽ. Cái tiên phủ tùy thân này xem ra so với pháp bảo thiên giai bình thường là cùng một cấp độ mà thôi. Lúc trước đối mặt với ba xà huyết vân lầu, Kỳ Ninh xem chừng có thể chống cự trong chốc lát. Còn đối mặt với đám si tâm thiên tiên, hợp lực của tứ đại thiên tiên cường đại hơn rất nhiều, chỉ sợ tiên phủ tùy thần sẽ bị đánh nát trong nháy mắt. Cách chương.